sinh của thiền sư Benkei. Peter Haskell dịch Nhật Anh, Ni sư Trí Hải dịch Việt ngữ. Lời nói đầu. Ngày nay người ta đi hàng trăm ngàn dặm để được trông thấy các thiền sư, trực tiếp gặp họ để tham vấn, nhưng rất ít người có dịp để đặt câu hỏi: tôi phải làm sao với những nỗi giận dữ, ghen tuông, thù ghét, sợ hãi, buồn sầu, tham vọng, si mê trong tôi, tất cả những rắc rối thường xâm chiếm tâm tư con người. Tôi phải cư xử với công việc, cha mẹ, con cái, vợ hoặc chồng, tôi tớ, sếp của tôi như thế nào? Tất cả những tương giao làm nên đời sống ấy, thiền có cách nào giúp tôi không? Nếu thiền sư Benkei còn ở đâu đó trong một góc phố lân cận cho mọi người tham khảo ý kiến, chắc chắn Ngài sẽ nói những gì Ngài đã từng nói để an ủi và soi sáng hàng loạt người gồm đủ hạng: nội trợ, thương gia, nhà binh, viên chức, tu sĩ, trộm cướp, những người đến tìm sự hướng dẫn của Ngài cách đây 3 thế kỷ. Benkei, con người đã giác ngộ, chia sẻ với chúng ta kinh nghiệm của Ngài với tư cách một con người bằng máu thịt và nói lên những lời chân thực từ kinh nghiệm riêng Ngài. Lời khuyên của Ngài đi thẳng vào tim người. Đấy là những lời nhắm thẳng vào con người trước mặt, chứ không phải là lý thuyết trừu tượng. Qua nhiều thế kỷ, bản chất con người vẫn vậy, rất ít thay đổi mặc dù đã có nhiều nỗ lực để thay đổi nó. Mà dường như hàng ngàn năm sau, bản chất ấy vẫn không bớt chút nào những thói đam mê, ganh tị, thù hằn, dù sống trên quả đất này hay trên hành tinh nào ngoài trái đất. Sau khi hoàn tất đạo nghiệp, xây dựng một số chùa và huấn luyện vô số tu sĩ, giáo sĩ, thiền sư Benkei đặt trọng tâm vào việc giải tỏa vấn đề cho những thường dân. Ngài muốn san sẻ những gì mình đã khám phá cho mẹ, thính giả đầu tiên, và dường như Ngài đã làm được việc ấy trước khi bà từ trần. Ngài cũng muốn san sẻ cho chúng ta ngày nay nữa. Dịch giả Peter Haskell đã tìm ra tiếng nói đích thực của Benkei trong công trình dịch thuật tốt đẹp này. Do một dịch giả trẻ tuổi thực hiện, người đã sống với Benkei 10 năm hoàn toàn nắm được ý chỉ của Ngài. Chúng ta như được ném vào thế giới của Benkei. Đây không còn là một bản dịch. Tác giả đã khéo sử dụng những khí cũ của học thuật đến độ không còn một dấu vết nào để lại làm hỏng cái bóng bẩy của nguyên tác. Không ai cần phải giảng giải Benkei muốn nói gì. Những ẩn dụ và lập luận Ngài dùng cách nay 300 năm có thể giữ lại hay bỏ đi vẫn không hại gì đến cốt tủy của lời dạy. Thường là những sự thật đơn giản của lương tri. Nhưng trừ một cái duy nhất, đó là tâm Phật bất sinh. Dù gọi bằng tên này như Benkei gọi, hay tên nào khác như Phật tính, bản lai diện mục, chấn như, vân vân. Đấy là cốt tủy của thiền cũng như giáo lý Benkei. Lối giảng dạy của Benkei cho ta thấy rằng không cần phải làm người Nhật hay bắt chước người Nhật mới có thể hiểu được hay có được Phật tính ấy. Mary Farkas, thiền viện đầu tiên ở Mỹ, New York City, tháng 4, 1983. Lời người dịch Peter Haskell. Mùa thu năm 1972, trước đấy 2 năm, tôi đến Đại học Columbia với hy vọng nghiên cứu về thiền sử tông thiên thai của Nhật Bản. Nhưng bài vở trong khóa học và vô vàn khó khăn trong việc nắm giữ ngữ văn Nhật đã chiếm hết thời giờ của tôi. Đến nay khi rảnh rỗi để làm công trình nghiên cứu, tôi chỉ còn mỗi một việc là chọn một đề tài thích hợp. Lòng phấn khởi đầy tự tin, trang bị bằng một dọc dài những đề án rất kêu, tôi đến gặp giáo sư cố vấn Yoshito Hakeda. Ông kiên nhẫn lắng nghe, gật đầu, nhưng cuối cùng bất chấp những đề án mà tôi đưa ra sau khi đã chuẩn bị hết sức công phu, bất thần. Ông hỏi tôi có nghĩ đến đề tài làm việc về thiền sư Benkei sống vào thế kỷ mười mấy chăng? Chắc tôi đã tỏ vẻ thất vọng, chân hưởng. Mặc dù chưa hề thực sự đọc Benkei, tôi đã có một ấn tượng mơ hồ về thiền sư này như một hạng cuồng tăng trong thế giới thiền. Một người không tin vào giới luật, gạt phăng các công án và cố tình làm cho sự giác ngộ, một công việc nghiêm trọng chết người, trở nên hoàn toàn phổ thông và giản dị. Tôi cố trình bày rằng tôi hy vọng được làm việc về một thiền sư chính thống, một bậc thầy thuộc về truyền thống vào thời Trung Cổ chẳng hạn. Nhưng giáo sư Hakeda vẫn nói: hãy đọc qua những bài giảng của Benkei khi nào anh có dịp, anh sẽ thấy thú vị. Tôi vẫn hoài nghi, không làm gì thêm về Benkei và quyết định tìm một đề tài khả kính hơn do chính tôi chọn lựa. Năm sau, giáo sư Hakeda lại nhắc đến Benkei lần nữa, và mặc dù tôi lộ vẻ miễn cưỡng rõ rệt, ông vẫn dí vào tay tôi một tập bài thuyết giảng của Benkei mà bảo cố gắng đọc đi một ít. Vì phép lịch sự, tôi nghĩ ít nhất cũng nên lướt sơ qua tập sách. Bởi thế, tối hôm ấy tôi đọc bài giảng đầu tiên và từ từ khởi sự đọc cho đến hết. Những gì tôi khám phá thật bất ngờ. Lối trình bày thiền của Benkei thật không giống bất cứ gì tôi đã tưởng. Đây là một con người bằng máu thịt đang sống, nói chuyện với một thính chúng gồm những đàn ông và phụ nữ bằng ngôn ngữ giản dị của họ, về những vấn đề mật thiết miên viễn của họ trong đời sống hàng ngày của con người. Ngài trả lời những câu hỏi của họ, lắng nghe những câu chuyện họ kể và đưa ra những lời khuyên lạ lùng nhất. Ngài còn nói về đời tư của mình, về những lỗi lầm Ngài đã mắc phải, những rắc rối Ngài đã gặp, những con người Ngài đã giao du. Có cái gì đó hết sức tân kỳ, độc đáo và sống động trong pháp thiền của Benkei. Giáo lý của Ngài về bất sinh, Ngài dường như muốn nói đây rồi, nó có công hiệu thực sự với tôi và với các bạn cũng thế. Càng đọc tôi càng mê say, ba đêm liền tôi hầu như thức trắng. Khi trở lại văn phòng của giáo sư Hakeda, tôi kể cho ông nghe kinh nghiệm của mình. Ông cười lớn mà bảo, thấy chưa, tôi đã biết Benkei là để dành cho anh mà. Khi đến gặp thầy lần kế tiếp, tôi mang thêm một phần bản dịch bài giảng đầu tiên và khởi sự đọc hết bản văn để thấy Hakeda cho ý kiến và sửa sai. Đấy là khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ tương tự trải dài suốt 10 năm để đưa đến kết quả là tập sách này, tác phẩm này kỳ thực là công lao của giáo sư Hakeda. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của thầy với đức kiên nhẫn vô biên, không nhờ trí tuệ và sự khích lệ của thầy, thì sách này đã không bao giờ xuất hiện. Tôi cố cống hiến cho độc giả Tây Phương một cái nhìn vào thế giới đặc biệt của Benkei bằng cách sử dụng chính lời lẽ của Ngài hoặc lời các môn sinh và hậu vệ. Bản dịch tập trung đặc biệt vào những tuyển chọn từ các tập bài giảng và chỉ giáo, mặc dù trong những tác phẩm này có nhiều trùng lập. Đấy vẫn là những ngữ lục sống động, chân thực nhất về lời giải của Benkei. Chúng tôi cũng tuyển dịch một số thư từ, thơ của Ngài và một ít tài liệu Hoa ngữ từ nhiều tuyển tập khác nhau được biên tập sau khi Ngài qua đời. Tiêu chuẩn chọn lựa của tôi hoàn toàn chủ quan. Tôi chọn những mẫu bài mà tôi cho là thú vị nhất, những chuyện làm sáng tỏ vài khía cạnh của cá tính và thời đại Benkei. Cũng có khi tôi chọn một bài để dịch chỉ vì duyên dáng hấp dẫn của nó. Bởi thế, nếu có sự bỏ sót hay sai lầm nào ở trong sách này thì đấy hoàn toàn là lỗi của tôi. Tuyển tập giáo lý Benkei đầu tiên, Benkei Senji Goroku Tokyo 1942, do D.T. Suzuki ấn hành trong bộ Iwanami Bunko, ngày nay phần lớn đã được thay bằng hai ấn bản mới mà bản dịch này sử dụng. Đó là Benkei Senji Genchu do học giả Nhật Akao Ruchi ấn hành, và Benkei Senji Hosgosu do Fujimoto Chusishi ấn hành. Fujimoto là một người đồng hương với Benkei ở thành phố Aboshi. Ông đã dành trọn đời để sưu tập và ấn lót những tài liệu liên hệ đến bậc thầy và giáo lý của Ngài. Tất cả những người nghiên cứu ngày nay về Benkei đều mang ơn ông rất lớn. Trước khi sách này được đưa đến nhà in không bao lâu, giáo sư Hakeda từ trần sau một cuộc chiến dũng cảm dằn dai với bệnh ung thư. Ước muốn suốt cuộc đời của thầy là nỗ lực khôi phục lời dạy chân chính của Đạo Phật ở Đông Phương cũng như Tây Phương. Toàn thể sự nghiệp của thầy là một di chúc cao thượng đề cao nỗ lực vô ngã ấy. Tất cả chúng ta, những người được biết đến thầy, sẽ luôn kính nhớ đến thầy với nỗi đau buồn thương tiếc. Peter Haskell, New York City, tháng 9, 1983. Lời dẫn nhập. Ngay cả vào thời đại của Ngài, Pháp Thiền của Benkhe cũng được xem như một sự cố bất thường, không giống bất cứ giáo lý nào người ta đã từng biết đến. Lúc đầu, điều này làm họ hoảng sợ, vì họ không biết những gì Ngài giảng dạy có phải là Đạo Phật hay không, khoan nói có phải thiền hay không. Thời ấy, nhà nước ra hình phạt nghiêm khắc những ai có quan hệ đến bất cứ người nào giảng đạo Chúa hay bất cứ tà đạo nào khác. Tuy vậy, vào cuối đời Ngài, Benkhe đã trở thành một nhân vật có thể nói là nổi tiếng. Nhiều người hành hương đến từ mọi góc của nước Nhật để nghe Ngài nói chuyện. Tính chúng tràn ngập đến độ phải được sắp xếp thành từng đoàn riêng vào nghe giảng. Đồ chúng của Ngài bao gồm hầu hết mọi tầng lớp của xã hội Nhật, giới hiệp sĩ cùng với gia quyến họ, thương gia, thủ công nghệ, nông dân, tôi tớ, và cả đến những tay cờ bạc và các băng đảng, cũng như tăng ni thuộc mọi tông phái Phật giáo. Tất cả đều tụ tập đến những ngôi chùa Ngài nói chuyện, phần đông đến để lắng nghe, học hỏi giáo lý lạ thường của Benkhe. Nhưng cũng có những người đến với những vấn đề đặc biệt của riêng họ để xin Ngài ý kiến. Dù đó là một thầy tu gặp rắc rối về thiền định, hay một cư sĩ mắc bệnh sợ sấm sét, hay một điền chủ nóng tính, hay người có kẻ thù trong cùng gia tộc, cách giải quyết của Benkhe chỉ có một. Dù vấn đề gì, đối với Benkhe cũng chỉ có một lối giải quyết, đó là xử lý mọi sự trên một căn bản hoàn toàn mới mẻ. Hãy buông xả, hãy phóng khoáng tự nhiên, hãy tin tưởng vào cái tâm thực sự nguyên ủy của ta. Ngài gọi đây là giáo lý về bất sinh, hay về cái tâm Phật bất sinh. Theo Benkhe, ai cũng có cái tâm bất sinh này. Nó không huyền bí xa xôi gì cả, mà ở ngay tại đây và bây giờ, đang vận hành, đang sống, chiếu sáng một cách kỳ diệu và giải quyết êm đẹp mọi sự. Không cần gì phải kiếm cho được cái tâm Phật, vì nó vẫn luôn ở ngay đấy. Người ta chỉ có việc an trú trong tâm ấy, sử dụng nó, mở mắt ra. Việc ấy rất dễ nếu họ biết cách, và thiền sư cốt ở đấy để chỉ cho họ. Đấy là thông điệp mà Benkhe mang lại cho chúng ta. Vào năm 1622, lúc Benkhe ra đời, nước Nhật vừa mới ra khỏi một thời gian dài nội chiến. Suốt phần lớn thế kỷ 16, những chủ tướng tranh chấp nhau đã xâu xé xứ sở này, và chiến thắng quyết định của các lực lượng Tokugawa cùng đồng minh vào năm 1600 đã mở ra một thời hòa bình kéo dài suốt 2 thế kỷ rưỡi, để lại một dấu ấn khó phai trên phần lớn đời sống người Nhật. Mặc dù họ vẫn rêu rao cai trị theo nguyên lý đạo đức Khổng giáo, kỳ thực chính quyền Tokugawa là một chế độ độc tài quân phiệt, mà sự quan tâm chính yếu là làm sao duy trì sự kiểm soát chặt chẽ mọi mặt trong xã hội Nhật Bản. Họ thiết lập một chế độ đẳng cấp xã hội mà trên hết là giới hiệp sĩ Samurai, hay giai cấp chiến sĩ, kế đến là nông dân, tiểu công nghệ và thương gia, những người thuộc thành phần đa số. Kỷ luật xã hội rất khắt khe được thi hành ở mọi cấp bậc theo lối trách nhiệm tập thể. Sự chống đối là điều không thể có. Hình phạt có thể thực hành nhanh chóng và tàn bạo ngay cả đối với một hiệp sĩ. Những tông phái Phật giáo cũng được tổ chức thành cơ cấu có tính cách độc tài. Mỗi tổ chức chịu trách nhiệm trực tiếp với chính phủ. Mặc dù Phật giáo bị những viên chức Khổng giáo đả kích, xem những thầy tu là giới ăn bám và hữu hóa. Song chính quyền Tokugawa vẫn là những tay bảo trợ quan trọng đối với Phật giáo. Và suốt thời đại này 1600-1868, chính phủ xem chùa chiền như những công cụ vô giá để bài trừ đạo Thiên Chúa, bị xem như một tà giáo ngoại lai. Muốn chứng tỏ mình không phải là những kẻ bí mật theo đạo Chúa, mọi gia đình Nhật Bản bắt buộc phải gia nhập hội đoàn trong một ngôi chùa nào đó. Giáo sĩ chùa này sẽ cấp phát đều đặn cho họ những chứng chỉ xác nhận họ có giúp đỡ chùa. Chế độ giáo khu này quả là một vẫn hên cho đạo Phật, vì nhờ đó các chùa chiền có được một nguồn lợi tức bảo đảm. Nhưng cái độc quyền của giáo sĩ trong giáo khu về việc cấp chứng chỉ hay rút chứng chỉ mà nhà nước đòi hỏi, đương nhiên dễ bị lạm dụng, và không phải là không có những trường hợp bị giáo sĩ bóc lột. Cũng như mọi tông phái Phật giáo khác, Thiền Tông được hưởng lợi do sự bảo đảm kinh tế của chế độ giáo khu. Nhưng với nhiều thiền sư, thời kỳ đầu tiên của chế độ Tokugawa là một giai đoạn khủng hoảng, buộc phải tự xét gắt gao. Mặc dù về vật chất, nhiều chùa đã thịnh vượng nhờ những năm nội chiến, song giáo lý thiền lại suy đồi trầm trọng. Trong những thế kỷ 15 và 16, sĩ học thiền đã thoái hóa thành một loại khẩu truyền bí mật nặng ảnh hưởng mật tông. Kết quả thiền chỉ còn là những công thức vô hồn, trong đó không còn gì là kinh nghiệm chứng ngộ. Tình trạng cũng tương tự như thế đối với các tông Thiên Thai và Tào Động. Những tông phái chính của thiền Nhật Bản được thành lập vào thời Trung Cổ. Vào đầu thời đại Tokugawa, một phản ứng đã khởi sự. Lối khẩu truyền bí mật dần dần bị dẹp bỏ. Tuy thế, trong thời đại mới mẻ này, chưa có một thỏa thuận nào về phương cách tốt nhất để phục hưng thiền tông. Nhiều phương pháp khác được đề ra, và suốt thế kỷ 17, cuộc đối thoại không mấy đặc sắc vẫn tiếp diễn trong hai tông phái. Nhiều người cho rằng nên trở lại quá khứ, phục hưng giáo lý của những nhà sáng lập lớn thời Trung Cổ. Ví dụ, Tào Động Tông tìm cách lập thuyết căn cứ những tác phẩm của tổ sư sáng lập ra là Dogen Kitchen 1200-1253, Hoa ngữ là Đạo Nguyên, người mà cuối thời Trung Cổ có phần nào đã bị quên lãng. Về tông Thiên Thai, trung tâm phục hưng là Miyoshini, ngôi chùa lớn của nó nằm ở Kyoto với những chi nhánh khắp Nhật Bản. Ở đây cũng không có một khuôn mặt nào khả dĩ so sánh với tổ Dogen, nên người ta hăng hái trở lui về lối thiền công án mà những bậc thầy đầu tiên về tông phái này đã thừa hưởng của thiền Trung Hoa đời Tống. Phong trào khởi từ chùa Miyoshini đưa đến tột đỉnh của nó trong việc giảng dạy giáo lý của thiền sư Hakuin Ekao, Bạch Ấn 1686-1769, và môn đệ của ngài, những người đã sáng tạo hệ thống tham cứu công án mà ngày nay vẫn còn sử dụng trong các thiền viện Nhật thuộc tông phái Thiền Thai. Sự tôn kính đối với những tổ khai sáng tông phái còn đi kèm với sự đề cao tính thuần túy của những hệ truyền thừa. Sử dụng tâm ấn tâm để mật truyền tâm giác ngộ là một điểm then chốt của thiền tông. Sự trao truyền thường được xác nhận bởi ấn tín của bậc thầy. Một bản thừa nhận thành văn của bậc thầy về kinh nghiệm giác ngộ của môn sinh. Những tài liệu này được giữ gìn cẩn thận trong các thiền viện Nhật Bản. Cả hai tông Thiên Thai và Tào Động đều bắt đầu trở lại quan tâm đến lối học đa văn. Nhiều người tưởng nó có thể giải quyết ngõ bí hiện tại bằng cách cung cấp những mẫu mực tương tự trong quá khứ. Tuy nhiên cũng có những người cho rằng những vấn đề mà thiền gặp phải thật là quá thâm căn, không thể nào giải quyết bằng những cuộc canh tân như vậy. Đối với những tu sĩ này thì điều thiếu sót quan trọng trong thiền học đương thời chính là kinh nghiệm giác ngộ. Họ lý luận rằng vì trong hai thế kỷ cuối khi thiền Nhật Bản suy tàn, không còn được bậc thầy giác ngộ nào để tiếp tục truyền trao giáo lý, nên bây giờ chỉ còn nước mỗi người tự giác ngộ lấy mình, tự phê chuẩn kinh nghiệm tu chứng của mình. Những người độc lập này như Suzuki Sosen 1579-1655, Angokiyo 1582-1659 và Daigo Chochiku 1584-1669 đều là những người tự tôn thành bậc thầy, những cá nhân đủ mọi sắc thái mà bản thân chưa từng thờ một bậc thầy nào cả. Sosen đến già mới học thiền. Sau khi thành công trong sự nghiệp võ nghệ của giới hiệp sĩ, ông cạo tóc làm thầy tu, nhưng vẫn tiếp tục chủ trương rằng làm chiến sĩ thích hợp với thiền hơn là làm tu sĩ. Ông cho rằng chỉ có một nền Phật giáo chân chính, đó là Phật giáo thực hiện trong đời sống, giữa chiến trận hay ngoài đồng áng. Ông gạt bỏ lối hành thiền theo truyền thống và dạy môn sinh phải kỷ luật thân tâm với tư thái hung tợn của những tượng thần hộ pháp thường đứng hai bên cổng chùa. Trái lại, Ango và Daigu vốn là những giáo sĩ đã được thầy mình chứng nhận làm thiền sư, nhưng chưa hài lòng với những sở đắc, họ lại khởi hành đi tìm giác ngộ vào tuổi trung niên. Cả hai đều thành công toàn nhờ tự lực, sau khi đã từng trải nhiều phấn đấu gian nan. Giáo lý của Ango nặng về đức tin, trong khi của Daigu thì rất kỳ quái. Nhưng cả hai vị này cũng như Benkei đều cảm thấy rằng ở Nhật bấy giờ không có bậc thầy nào có đủ tư cách để ấn chứng cho sự giác ngộ của mình, nên họ buộc lòng phải tự ấn chứng kinh nghiệm giác ngộ. Những tu sĩ thiền khác thì trông ngóng làn sóng mới từ những bậc thầy ở lục địa Trung Hoa tràn sang. Mặc dù trở ngại ngôn ngữ, không vị thầy Trung Quốc nào nói được tiếng Nhật, mọi giao thiệp đều bằng bút đàm, vẫn có những bậc thầy như Tao Che Chao Yong, mất năm 1662, và Diên Doan Lung Trì, 1592-1673, đã nhanh chóng thu hút một số lượng đông đảo tín đồ đến với chùa của họ trong vùng thương mại Trung Quốc tại thành phố Nagasaki. Nhưng thiền Trung Hoa đã thay đổi khá nhiều từ khi du nhập thiền Nhật Bản vào những thế kỷ 12 và 13. Vào triều nhà Minh 1368-1644, pháp thiền ở các tu viện Nagasaki chứa đựng nhiều yếu tố hỗn tạp ngoại lai mà những bậc thầy theo truyền thống hết sức phản đối. Những bậc thầy như thiền sư Gudo Tosoku 1579-1661 của tu viện Miochinji, những người duy trì pháp thiền thuần túy của các vị tổ khai sáng, cuối cùng chỉ có Diên Doan thành công thiết lập được hệ phái thiền của mình tại Nhật Bản. Ở đấy nó vẫn còn là một ngành nhỏ của thiền Nhật Bản, được biết dưới tên phái Obaku, nổi tiếng về ảnh hưởng trong ngành hội họa và thuật viết chữ Hán, cùng cách nấu chay gọi là Shōjin Ryōri. Chừng ấy cũng đủ chứng tỏ thiền Nhật Bản vào thế kỷ 17 là một tập hợp nhiều dòng, nhiều lối khác nhau để cố phục hồi tính nguyên vẹn của nền giáo lý sau hai thế kỷ suy tàn. Trong khi giáo lý thiền của Benkei thực sự độc đáo, ngài cũng rõ ràng là con người của thời đại, mang nhiều sắc thái quan trọng như những người đồng thời với ngài. Ngay cả tính độc đáo của Benkei, sự tự tin bảo giảng của ngài, sự bài trừ thần tượng của ngài cũng tiêu biểu cho trạng huống căng thẳng trong thế giới thiền thời ấy. Tụ trung pháp thiền của Benkei là tự tu tự ngộ. Trọng tâm của giáo lý bất sinh là câu chuyện về cuộc đời ngài mà Benkei thường kể lại khi nói chuyện với thính giả, nhắc nhở họ đừng lặp lại những sai lầm của ngài và cho họ biết họ thật may mắn như thế nào vì đã được hưởng lợi từ kinh nghiệm gian khó của bản thân ngài. Benkei sinh năm 1622 ở Hamada, một quận thuộc thành phố Aboshi, thời bấy giờ là một hải cảng của Nhật. Thân phụ ngài theo Khổng giáo là một Ronin hay hiệp sĩ tự phát không thầy, xuất thân từ đảo Shikoku. Nhờ sự giúp đỡ của lý trưởng Nakabori Sukeyasu, ông ta được nhận làm con nuôi trong một gia đình ở Hamada. Ở đấy, ông trở thành thầy thuốc, một nghề thông thường của những hiệp sĩ sau khi rửa tay gác kiếm. Benkei là con út trong ba người con trai của ông, và sau khi ông chết vào năm 1632, người anh cả Tadayasu làm chủ gia đình. Benkei luôn gần gũi mẹ và có hiếu với bà suốt đời, nhưng lại xung khắc với anh. Tadayasu hình như cũng theo Khổng giáo như cha, một nhà luân lý đặt nặng sự tuân phục và việc học hành nghiêm túc. Trái lại, chú bé Benkei thì có khuynh hướng khiếu chiến bất trị, một kẻ đầu têu trong mọi trò tinh quái và giữ chức vô địch xóm làng về môn chọi đá. sự chạm trán xảy ra là một điều không thể tránh khi vào năm 11 tuổi, Benkei được gửi đi học trường làng. Hầu như ngay buổi đầu, ngài đã phản đối sự thiếu sinh khí của chương trình học bấy giờ, là tập trung vào việc học thuộc lòng sách đại học, một cổ thư quan trọng của Khổng giáo. Benkei đã kể lại trong bài giảng của ngài rằng trí tò mò của ngài đã được khơi dậy bởi lời mở đầu bản văn: đường lối của sự học lớn lao là cốt làm sáng cái đức sáng. Đại học chi đạo tại minh minh đức. Đức sáng là một trong những khái niệm then chốt của sự học lớn lao. Nó thường được giải thích là một cảm thức luân lý theo trực giác rất năng động, vốn là bản năng nội tại của con người. Có thể đấy là lối giải thích mà Benkei nhận được khi hỏi các nhà nho trong làng. Nhưng khi ngài hỏi dồn họ đức sáng là gì, thì dường như không người nào giải đáp được, và Benkei đã một mình ôm mãi sự thắc mắc ấy. Đầy thất vọng hoài nghi, cuối cùng ngài khởi sự trốn học. Tadayasu rất tức giận vì em bỏ học, và đời sống gia đình càng ngày càng khó thở. Nhưng Benkei nhất định không trở lại trường làng, và vì không tìm ra lối thoát cho ngõ bí, người ta kể Benkei đã trốn vào khu nghĩa địa của ngôi chùa gia tộc mà tự tử bằng cách nuốt một bún nhện độc. Có thể ngài đã bị lừa về tính độc chết người của loài nhện ấy, vì hôm sau ngài vẫn thấy mình còn sống để đối phó với viễn ảnh đen tối trong gia đình. Mối căng thẳng giữa ngài và người anh cả càng ngày càng tăng. Cuối cùng Tadayasu đã đuổi chú bé trốn học ra khỏi nhà. Vấn đề đức sáng vẫn tiếp tục ám ảnh Benkei, và sau khi tham vấn những nhà nho không xong, cuộc tìm kiếm cuối cùng đã đưa đẩy ngài đến Phật giáo. Năm 13 tuổi, Benkei đã bắt đầu học với giáo sĩ trong ngôi chùa gia tộc, nơi mà anh giữa ngài đã xuất gia làm tăng. Năm sau, Nakabori Sukeyasu, bạn cũ của thân phụ ngài, đã đến cứu vãn tình thế, dẫn cho Benkei một nơi nhập thất an cư trên núi đằng sau ngôi nhà ông. Tại đây, ngài tu tập đơn độc một thời gian, nhưng vẫn bị nỗi hoài nghi dày vò, liền lẽ ra đi tìm thầy học đạo. Sau một thời gian ngắn học mật tông với một giáo sĩ chân ngôn tông, ngài đi đến thiền sư Ampo 1572-1653 thuộc dòng thiền Myochenyi ở chùa Shioji gần Akko. Bấy giờ Benkei đã 16 tuổi và vẫn băn khoăn về bản tính nguyên ủy của con người, vì những vấn đề có thể vo thành một khối dưới đề một đức sáng. Nhưng ngài đã xác quyết chỉ có đạo Phật mới giải quyết được những thắc mắc của mình. Và trong tất cả các tông phái Phật giáo mà ngài đã thử qua, thì Thiền Tông có vẻ đầy hứa hẹn. Do vậy, năm 1638, ngài đã làm lễ thế phát xuất gia với Ampo, làm đệ tử vị này với pháp danh là Benkei Yotaku. Hầu như ta không biết gì về giáo lý của Ampo, mặc dầu luôn nhớ đến lòng từ bi của thầy. Benkei dường như không xem ông đủ tư cách làm thiền sư chính hiệu. Năm 1641, Benkei rời chùa Suoji để đi hành cước 4 năm gọi là Ankiya, một thời gian du hành để tham học, vốn là truyền thống trong Thiền Tông. Những thắc mắc cũ vẫn còn ám ảnh ngài, nên khi trở về Ampo năm 1645, Benkei rút vào ở ẩn trong một gian chòi ở làng Nonaka gần đấy, và khởi sự một chế độ hành thiền ráo riết. Trong 2 năm liền, Benkei dấn mình vào một loạt những thử thách nhừ tử trong nỗ lực giải quyết dứt khoát những mối hoài nghi, khám phá chân lý về bản chất nội tại của con người. Bị dồn đến nước gần kề cái chết vì đói và kiệt sức mà vẫn không thành công, mùa xuân năm 1647, Benkei nằm trong chòi đau ốm gần chết, không còn nuốt được thức ăn do người giúp việc mang đến. Một hôm, cảm thấy trong cổ họng có vật lạ, Benkei thu hết tàn lực gạt ra một viên đồng đen bắn vào bức vách. Thình lình toàn thể sức nặng của cơn bệnh bỗng tan rã. Ngài trực nhận được giải đáp cho những thắc mắc của mình, đó là câu trả lời vẫn luôn ở nơi ngài. Cái tâm bẩm sinh giải quyết xong mọi sự một cách tự nhiên, không cần dũng công nỗ lực. Ông gọi người tới đầy ngạc nhiên mang cháo đến, và ngài đã nuốt liền mấy bát cháo còn sống, rồi nhanh chóng bình phục. Benkei cho chúng ta biết đấy là lần đầu tiên ngài trực ngộ cái bất sinh, nhưng không rõ ngài khởi dụng từ ngữ này vào lúc nào, có lẽ rất lâu về sau, khi đã nổi tiếng, nhưng dù sao ngài không bao giờ nhắc lại đức sáng nữa. Vào năm 1651, có tin đồn thiền sư Trung Hoa Tao Che Chao Yuan đã đến chùa Sufukuji do cộng đồng người Hoa sáng lập tại Nagasaki. Âm phô bảo Benkei nên đến viếng Tao Che. Vị sư này không nói được tiếng Nhật nhưng đã chú ý đến Benkei ngay và cho ngài biết sự giác ngộ của ngài mặc dù chân thực nhưng chưa thấu đáo. Benkei quyết định gia nhập hội chúng của Tao Che. Vào một buổi chiều, khi đang ngồi trong một góc tối của thiền đường Sufukuji, ngài kinh nghiệm sự chứng ngộ lần thứ hai. Khi trình sự chứng ngộ cho Tao Che, Benkei hỏi thế nào là vấn đề sống chết. Tao Che trả lời bằng bút đàm: sống chết của ai? Benkei giang hai tay, Tao Che lại cầm quản bút lông lên, nhưng Benkei giật phăng nó mà ném xuống đất. Ngày hôm sau, Tao Che công bố Benkei đã hoàn tất việc học thiền và cho ngài làm đầu bếp, một chức vụ chỉ dành cho những thiền sinh cao cấp trong thiền viện. Benkei ở lại với Tao Che chừng một năm, được sự ấn chứng của vị này. Tuy thế, ngài nhận thấy những giới hạn của Tao Che và than rằng vì không có những bậc thầy giác ngộ, ngài đành phải chọn Tao Che là người thầy khá nhất. Năm 1652, Benkei trở về Harima, nhưng nỗ lực đầu tiên của ngài để giảng giải lại gặp phải nghi kỵ thù ghét, nên đành ẩn dật suốt năm kế tiếp trong núi Yoshino. Tại vùng quê xa xôi hẻo lánh này, Benkei đã được đón tiếp nồng hậu, và có lẽ chính nơi đây ngài đã làm bài thơ được biết dưới nhan đề bài ca về tâm bản lai, một kiểu giảng cho bình dân trong vùng. Bây giờ sức khỏe của Ampo đang suy sụp, và khi trở về Ako mùa đông năm sau, Benkei chỉ còn kịp giữ đám tang của thầy mình. Trong lúc ấy, ở Nagasaki, tình hình đang rối ren. Jinjong Lungchi, một thiền sư Trung Hoa nổi tiếng thuộc cùng môn phái với Tao Che, đã đến Nhật năm 1654, và phe cánh của ông ta đang cố bứng Tao Che ra khỏi chùa Sufukuji. Tao Che muốn nhượng bộ hơn là cố liều một cuộc chạm trán, chỉ làm cho mọi người trong cuộc thêm lúng túng. Do đó, Benkei cùng nhiều thiền sinh khác khởi công đi tìm một ngôi chùa khác cho vị thầy mình. Sứ mạng này không thành công. Nhưng trong khi vận động cho thầy, Benkei gặp hai vị lãnh chúa về sau đã thành những đệ tử và những người bảo trợ ngài: Matsura Chigenobu 1622-1703, lãnh chúa vùng Hirado, và Kato Yasuoki 1618-1677, lãnh chúa vùng Iyo. Benkei trở lại chùa Sufukuji một thời gian, nhưng quan hệ với nhóm người của Jinjon tiếp tục xấu dần. Cho đến 1658 thì Tao Che phải về Trung Quốc sau một cuộc chia tay đẫm lệ với những đệ tử Nhật Bản. Nhưng chính Benkei bây giờ cũng sắp nghiễm nhiên thành một thiền sư giải đạo. Theo lời trối trăng của Ampo trước khi mất lúc ấy, Benkei vắng mặt. Người kế vị Bokio Sojigu, chết năm 1694, đã truyền ấn tín cho Benkei. Đây là một tục lệ thông thường trong các thiền viện Nhật Bản. Mặc dù Benkei được lập làm người thừa kế Bokuo, đây là một kế thuận lợi để thừa nhận Benkei làm hậu duệ của Ampo, thuộc chi nhánh Sotakuha môn phái Miyoshini. Năm 1659, Benkei nhận địa vị cao trong thiền viện Miyoshini khi thừa nhận quy chế mới của mình, nhưng vẫn còn mang tính ương gàng. Ngài đã làm bất mãn những người theo truyền thống vì không chịu tuân theo quy luật của buổi lễ là phải nhận một công án để tham. Trở về Hamada, mọi sự cũng đang thay đổi với Benkei. Đã từ lâu ngài giảng hòa với anh cả Tadayasu, chết năm 1661. Cũng năm ấy, một người bạn từ tấm bé trong trường làng tên Sasaki Nobusugu 1625-1686 cùng các anh em ông ta xây cho Benkei một ngôi chùa ở Hamada gọi là Ryomonji hay chùa cửa rồng. Xuất thân từ giới hiệp sĩ như gia đình Benkei, dòng họ Sasaki cũng đến lập nghiệp ở Hamada, chuyên đóng tàu đi biển với gian hàng Nadaya thời ấy nổi tiếng khắp Nhật Bản. Gia đình anh em Sasaki là những thí chủ cốt cán của Long Môn Tự, những người bảo trợ trung thành nhất của Benkei. Chùa này chỉ là ngôi chùa đầu tiên trong nhiều ngôi chùa quan trọng mà Benkei tiếp nhận. khi danh tiếng Benkei lan truyền, nhiều tín đồ giới hiệp sĩ thuộc đẳng cấp Thượng Lưu tranh nhau thỉnh ngài. Những lãnh chúa cúng cho ngài những ngôi chùa trong lãnh địa và trong những thủ phủ Kyoto và Edo. Những năm sau đó, Benkei thường xuyên nhập thất tại một trong những nơi mà các thí chủ cung cấp để tu tập một mình hoặc chỉ giải một số môn sinh chọn lọc hoặc dưỡng bệnh, một chứng bệnh thường tái đi tái lại. Những phấn đấu khắc nghiệt đầu đời đã khiến sức khỏe ngài sa sút thảm tệ. Những năm cuối ngài bị chứng đau bụng kinh niên và những trận ho dữ dội cần tĩnh dưỡng để khôi phục. Cũng có thể trong thời gian nhập thất vào những thập niên 1660 và 1670, ngài đã có cơ hội để tìm một phương pháp giảng dạy, đưa đến nền giáo lý vững vàng về bất sinh. Về vấn đề này, tài liệu còn lại quá ít ỏi, không cho phép ta làm gì hơn ngoài việc ước đoán. Dù sao, năm 1679 cũng đánh dấu một thay đổi lớn trong lối giảng dạy của Benkei. Khởi sự những kỳ kiết thất 3 tháng hành thiền tập thể, giảng giải cho công chúng. Từ đấy cho đến khi mất, Benkei tiếp tục hướng dẫn những kỳ huấn luyện quan trọng mỗi năm một lần, du hành đến những tu viện do ngài coi sóc ở nhiều nơi. Đôi lúc một ngày ngài giảng đến 3 thời pháp. Rủi thay, chúng ta không biết chi tiết về cách tu hành trong những kỳ kiết thất ấy hoặc trong những tự viện của Benkei nói chung. Ít nhất trong vài khía cạnh, sinh hoạt tại những hội chúng do Benkei hướng dẫn khác hẳn các nơi khác. Chẳng hạn, Benkei không chấp nhận hành vi đàn áp như đánh đập hoặc la rầy mà hiện nay vẫn còn áp dụng tại nhiều thiền viện. Ngài cũng không cho phép chư tăng đi xin, mặc dù khất thực là việc phổ biến ở các tu viện và hoàn toàn hợp pháp. Tuy vậy, như phần đông thầy tu phái thiền, thiền sinh của Benkei cũng tuân giữ những thời tọa thiền tụng kinh hàng ngày, và chính Benkei như các thiền sư thời ấy cũng nhận cho thiền sinh tham vấn riêng, cử hành tang lễ và cầu siêu cho những thí chủ, cùng tuân giữ nghiêm túc những giới luật Phật giáo trong đời sống cá nhân. Nói chung, bầu không khí tu học mới là điều làm cho chúng hội Benkei khác biệt với các thiền viện. Vào những năm cuối đời, Benkei thường du hành đến các tự viện do ngài điều khiển và đến các nhà thí chủ. Năm 1680, ngài bị một mất mát lớn lao làm mẹ chết. Bà đã đi tu ẩn cư trong một tỉnh thất không xa chùa Long Môn. Benkei rất có hiếu với mẹ. Ngài vẫn thường khẳng định rằng điều thúc đẩy ngài tìm đạo cốt yếu là để san sẻ với mẹ chân lý ngài chứng đắc. Vào năm 1690, sự nghiệp Benkei lên tột đỉnh. Giáo lý ngài giải về cái bất sinh đã thu hút một số tín đồ đông đảo, và ngoài danh dự mà chùa Miyoshini trang tặng, ngài còn được hoàng đế trao tước hiệu Bucchi Kochai Chenji, nghĩa là vị thiền sư có tuệ giác đầy lợi lạc. Vào mùa thu, Benkei được thỉnh cầu giảng cho công chúng tại chùa Hochini ở Marugame. Thành phố lâu đài thuộc quyền lãnh chúa ở Sanuki là Kyogoku Takatoyo, 1655-1694, thí chủ của Benkei. Cuối năm ấy, ngài hướng dẫn kỳ kiết thất vĩ đại ở chùa Long Môn thu hút gần 1700 tu sĩ đủ các giáo phái tham dự. Có những người đến từ những đảo xa xôi như Ryukyu, thiền đường tại chùa Long Môn hết chỗ, phải dựng những thiền đường tạm thời để chứa làn sóng người mới đến. Kỳ kiết thất được sự tài trợ của anh em gia đình Sasaki, nhưng số lượng tu sĩ tăng quá nhiều làm Sasaki đâm hoảng, yêu cầu Benkei đừng nhận thêm, song vô hiệu. Mặc dù vậy, kỳ kiết thất này đã thành công mỹ mãn. Chỉ có một điều đáng tiếc là cái chết của Soen, đệ tử thân tín của Benkei. Trong kỳ kiết thất này, Benkei giảng tổng cộng 60 bài giảng. Nhiều bài được những người nghe ghi lại. Những bài này cùng với những bài giảng được ghi ở Marugame đầu năm làm nên toàn bộ những bài giảng còn sót lại của Benkei. Năm 1693, sức khỏe của Benkei đã suy. Những tín đồ Đông Môn tự nhận thấy không còn bao lâu nữa, vội vàng đóng góp công sức để dựng cho Benkei một ngôi tháp. Tất cả nam phụ lão ấu đều tham gia công tác. Những viên chức tướng sĩ thì về chiều khi xong việc công cũng đến chùa xây tháp dưới ánh trăng. Tháng 6 năm ấy, sau khi viếng Edo trở về, Benkei trở bệnh nặng. nhưng ngài vẫn gắng gượng nói pháp lần cuối suốt 3 ngày liền. Tình trạng sức khỏe tiếp tục kiệt quệ. Vào cuối tháng 9 ngài từ trần. Sau khi hỏa táng nhục thân, tro được phân chia cho hai ngôi chùa chính của ngài là Long Môn Tử và Nihonji, do lãnh chúa Kato xây ở Izu. Năm 1740, ngài được vua ban thủy hiệu là quốc sư, một vinh dự mà chỉ có 6 bậc thầy khác trong lịch sử chùa Miyoshini có được.